cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp đến Thi Thiên 89. Thi Thiên này kết thúc phân đoạn Lê Vi Ký của sách Thi Thiên. Trong Kinh Thánh mới, Scott Field gọi Thi Thiên này là Thi Thiên về Giao Ước. Đây là Thi Thiên được viết cho Ethan người Ê-ra-hít. Thi Thiên này dùng để dạy dỗ. Ê-thang rất có thể là một người ca hát trong chi phái Lê-vi. Tác giả ý không muốn cho chúng ta biết tác giả là ai. Tôi nghĩ rằng bởi vì sự thành tín của Đức Chúa Trời được tôn cao trong Thi Thiên này, sự thành tín của Đức Chúa Trời được đề cập đến 10 lần. Điều này cho chúng ta thấy hình ảnh nổi bật nhấn mạnh về sự thành tín của Đức Chúa Trời. Từ ngữ giao ước được đề cập 4 lần. Đức Chúa Trời nói, ta đã thề 3 lần. Và ta sẽ không nói dối 4 lần. Thật khác với Thi Thiên trước đây là một Thi Thiên u tối và không có vinh hiển. Trong Thi Thiên 89 là Thi Thiên vinh hiển, không u tối. Thi Thiên này có sự phấn khởi lớn. Nó dựa trên giao ước Đức Chúa Trời lập với David. Như chúng ta tìm hiểu trong Sa-mên thứ 2 đoạn 7 trước đây, ký thuật giao ước Đức Chúa Trời với David. Và chúng ta thấy giao ước với David rất quan trọng, vì nó được đề cập nhiều lần trong sách Tiên Tri và tại đây trong sách Thi Thiên. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên 89 câu 1. Tôi sẽ hát sướng về sự công bình Đức Giê-hô-va luôn luôn. Từ đời này sang đời kia, miệng tôi sẽ truyền ra sự thành tín của Ngài. Đức Chúa Trời có tốt lành với các bạn không? Tôi chắc chắn là như thế. Ngài là đấng tốt lành cùng tôi. Bởi thế, tôi sẽ hát sướng về sự nhân từ Đức Giê-hô-va luôn luôn. Dầu rằng tôi không hát hay, nhưng tôi có thể nói về sự nhân từ của Ngài. Sự nhân từ của Ngài là điều tuyệt vời. Từ đời này sang đời kia, miệng tôi sẽ truyền ra sự thành tín của Ngài. Lúc này, tác giả không có hát, nhưng tác giả nói về sự thành tín của Ngài. Ngài đã thành tín rất tốt với tôi. Xin chú ý đến đại danh từ của Ngài. Đó là sự thành tín của Đức Chúa Trời. Thi Thiên này ngợi khen Đức Chúa Trời về sự thành tín của Ngài đối với David. Đến câu 24, chúng ta đọc như sau. Song sự thành tín và sự nhân từ ta sẽ ở cùng ngươi. Nhân danh ta, sừng ngươi sẽ được ngước lên. Đại danh từ đổi từ của Ngài sang của ta, bởi vì Đức Chúa Trời nói. Vì thế, tất cả sự thành tín được đề cập trong Thi Thiên này là của Đức Chúa Trời. Xin đừng để ý đến đại danh từ. Và trong Thi Thiên 89 câu 2, vì tôi đã nói, sự thương xót sẽ được lập đến đời đời. Trên các tầng trời, Ngài sẽ lập cho vững bền sự thành tín Ngài. Đức Chúa Trời là thành tín. Sự cứu rỗi của chúng ta đặt trên nền tảng của sự chết thai của Đấng Christ và sự thành tín của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi những người đặt đức tin nơi Ngài. Những gì Đức Chúa Trời nói rất là quan trọng. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín. Những gì Ngài đã nói, Ngài thực hiện, Ngài giữ lời hứa, bởi vì Ngài không thể nào bỏ đi sự thành tín của Ngài. Chỉ có con người chúng ta thường khi chúng ta không thành tín với Đức Chúa Trời và không thành tín với nhau. Giao ước Đức Chúa Trời lập với David không bao giờ bỏ qua, cho dầu David đã chết đi. Và Thi Thiên 89 câu 3 đến câu 4 nói tiếp: Ta đã lập giao ước cùng kẻ được lựa chọn của ta. Ta đã thề cùng David kẻ tôi tớ ta mà rằng: Ta sẽ lập dòng dõi ngươi đến mãi mãi và dựng ngôi ngươi lên cho vững bền đến đời đời. Đức Chúa Trời nhắc lại rằng Ngài đã lập giao ước với David cho đến muôn đời. Và trong Thi Thiên 89 câu 8: Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, ai có quyền năng giống như Chúa? Sự thành tín Chúa ở chung quanh Chúa. Chúng ta có được cảm tưởng tốt khi tác giả nói về sự thành tín của Đức Chúa Trời. Và trong Thi Thiên 89 câu 20 đến 24: Ta đã gặp David là kẻ tôi tớ ta, sức cho người bằng dầu thánh ta. Ta sẽ nâng đỡ người, cánh tay ta sẽ làm cho người mạnh mẽ. Kẻ thù nghịch sẽ chẳng hiếp đáp người, con kẻ ác cũng sẽ không làm khổ sở người được. Ta sẽ đánh đổ kẻ thù địch người tại trước mặt người, và cũng sẽ đánh hại những kẻ ghét người. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài sẽ làm tốt những gì Ngài hứa với David khi sức dầu cho David làm vua. Và khi nhìn qua cuộc đời của David, chúng ta thấy Đức Chúa Trời giữ đúng sự thành tín của Ngài. Và trong Thi Thiên 89 câu 24-26: Song sự thành tín và sự nhân từ ta sẽ ở cùng ngươi, nhân danh ta sừng ngươi sẽ được ngước lên. Ta sẽ đặt tai người trên biển và tai hữu người trên các sông. Người sẽ kêu cầu ta rằng: Chúa là cha tôi, là Đức Chúa Trời tôi và là hòn đá về sự cứu rỗi tôi. Cái sừng nói về sức mạnh. Đức Chúa Trời làm cho David trở nên mạnh mẽ. Ngôi nước của David hùng mạnh. Danh của David được sáng chói trong đời của David và lưu truyền qua mọi thế hệ đến ngày nay. Và Thi Thiên đoạn 89 câu 27: Lại ta sẽ làm người thành con trưởng nam ta, vua cao hơn hết của các vua trên đất. Đức Chúa Trời đã lập giao ước với David và Ngài đã đưa Chúa Giê-xu đến thế gian trong dòng dõi David. Ngài nói: Ta cũng sẽ làm ngươi thành con trưởng nam ta, vua cao hơn hết các vua trên đất. Xin để ý xem, đó là một điều tuyệt vời. Khi Đức Chúa Trời sai Chúa Giê-xu đến thế gian, Ngài là con yêu dấu của Đức Chúa Trời và trở thành con người thấp hèn. Đức Chúa Trời được cả sáng trong xác thể. Sau khi Chúa Giê-xu chịu chết như là của lễ chuộc tội, Ngài là người thứ nhất sống lại. Ngài là đấng phục sinh. Điều này có nghĩa rằng cây phủ việc vàng của vũ trụ trong tay người có mang dấu đình. Tác giả Thi Thiên nói cho chúng ta biết tại đây, Chúa Giê-xu cao hơn các vua trên đất. Điều đó có nghĩa là Chúa Giê-xu là Chúa của muôn chúa, là vua của muôn vua. Một lần nữa, Đức Chúa Trời nói, Thi Thiên 89 câu 28: Ta sẽ dành giữ cho người sự nhân từ ta đến đời đời, lập cùng người giao ước ta cho vững bền. Giờ đây chúng ta đến một phân chia đúng của phân đoạn từ câu 29 đến 32. Không nói về Đấng Christ, nhưng nói về con cháu David. Giả sử con cháu David bỏ Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm gì? Thi Thiên 89, câu 29-33. Ta sẽ làm cho dòng dõi người đến đời đời, và ngôi người còn lâu bằng các ngày của trời. Nếu con cháu người bỏ luật pháp ta, không đi theo mạng lệnh ta, nếu chúng nó bội nghịch luật lệ ta, chẳng giữ các điều răn ta, thì ta sẽ dùng roi đánh phạt sự vi phạm chúng nó và lấy thương tích mà phạt sự gian ác của chúng nó. Nhưng ta chẳng cắt sự nhân từ ta khỏi người và sự thành tín ta sẽ chẳng hết. Dầu con cháu David không thành tín với Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời vẫn thành tín với họ. Các bạn thân mến, có thể tôi không thành tín với Đức Chúa Trời, nhưng Ngài vẫn thành tín với tôi. Đây là một bảo đảm tuyệt vời. Trong phần kế tiếp, Đức Chúa Trời làm một lời hứa nữa trong giao ước với David. Trong Thi Thiên 89, câu 34-36. Ta sẽ không hề bội giao ước ta, cũng chẳng đổi lời ta đã ra khỏi miệng ta. Ta đã chỉ sự thánh ta mà thề một lần, cũng sẽ không hề nói dối với David. Dòng dõi người sẽ còn đến đời đời, và ngôi nước người còn lâu như mặt trời ở trước mặt ta. Vào giờ phút này, Đấng đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời sẽ đến thế gian để ngồi trên ngôi David. Ngài là Chúa Giêsu, con của David. Và trong Thi Thiên 89 câu 37 nói tiếp: Ngôi ấy sẽ lập vững bền mãi mãi như mặt trăng, như Đấng chứng thành tín tại trên trời vậy. David có một con trai, tức là Chúa Giêsu sẽ ngồi trên ngôi của vũ trụ này. Đó là một chuyện được vững chắc như mặt trời và mặt trăng ở trên trời lâu dài. Đức Chúa Trời sẽ làm tốt cho ước Ngài với David như vậy. Và trong Thi Thiên 89, câu 49-52. Hỡi Chúa, sự nhân từ xưa mà Chúa trong sự thành tín mình đã thề cùng David bây giờ ở đâu? Chúa ơi, xin nhớ lại sự sỉ nhục của các tôi tới Chúa. Tôi mang trong lòng tôi sự sỉ nhục của các dân lớn. Hỡi Đức Giê-hô-va, tức là sự sỉ nhục mà những kẻ thù nghịch Chúa đã dùng để sỉ nhục các đấng chịu sức dầu của Chúa. Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời đời đời. Amen. Amen. Dân tộc này giờ đây đã đi xa cách Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời không có quên giao ước của Ngài. Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Đức Chúa Trời có con Ngài ngồi trên ngôi David. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Thi Thiên 90 về lời cầu nguyện của Môi-se. Thi Thiên 90 được làm nói về thời kỳ dân Israel lưu lạc trong đồng vắng. Các bạn nhớ rằng dân Israel ra khỏi sự kèm kẹp của Ai Cập. Trước nhất họ đến núi Sinai, nơi mà Đức Chúa Trời ban cho họ luật pháp. Sau đó họ đến biên giới đất hứa. Nhưng thay vì đi vào, họ xây lưng với đất hứa và hướng về đồng vắng. Cho nên, họ bị lưu lạc trong đồng vắng 38 năm. Cho đến khi những người lớn của thế hệ đó chết đi, Môi-se chứng kiến rất nhiều người chết trong đồng vắng, có thể lên đến hơn 1 triệu người. Vì thế Thi Thiên này, Môi-se nói về sự chết. Đối với tôi, đây là một Thi Thiên đáng chú ý nổi bật. Martin Luther đã viết: Như Môi-se đã thi hành luật pháp, ông cũng làm như thế trong Thi Thiên này. Vì thế ông giảng về sự chết, tội lỗi và sự đoán phạt. Qua đó, ông có thể nhắc nhở những người kiêu ngạo chìm đắm trong tội lỗi và chỉ cho thấy tội lỗi và điều ác của họ. Các bạn thân mến, đó là sự dạy dỗ chính yếu của Thi Thiên này. Xin các bạn hãy chú ý đến cách mở đầu tuyệt vời của Thi Thiên này. Thi Thiên 90, câu 1 và câu 2. Lạy Chúa, từ đời này sang đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Từ ngữ đời đời là chữ biểu tượng trong tiếng Hebrew. Nó có nghĩa là từ điểm tiêu tán này đến một điểm tiêu tán khác. Đức Chúa Trời từ một điểm tiêu tán trong quá khứ đến một điểm tiêu tán trong tương lai đời đời. Cũng như chúng ta có một điểm khởi đầu này đến một điểm tiêu tán khác, Đức Chúa Trời vẫn y nguyên. Đây là một ý tưởng cao siêu. Con người chỉ là một tạo vật của Đức Chúa Trời, một loài được sanh ra. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 có 27, Môi-se viết: Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Và Môi-se viết tiếp trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7: Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng lên hình người, hạ sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loại sanh linh. Thi Thiên cho chúng ta thấy con người là một tạo vật quý báu chứ không phải là thú vật. Con người được dựng nên một cách đặc biệt. Thân thể con người được dựng lên từ bụi đất. Con người phải làm đổ một hôi tráng mới có mạng, cho đến ngày nào trở về bụi đất, nơi mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Đó là hình ảnh của con người. Và trong Thi Thiên, đoạn 90 câu 3: Chúa xứng loài người trở vào bụi tro và phán rằng: Hỡi con cái loài người, hãy trở lại. Đức Chúa Trời hoàn trả lại cơ thể tạm bợ về bụi đất và nói rằng: Hãy trở về bụi đất, là nơi mà con người được dựng nên. Và trong Thi Thiên, đoạn 90 câu 4: Vì 1.000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm. Các bạn thân mến, giả sử các bạn sống lâu như Methuselah, hưởng thọ 969 tuổi, ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 5, câu 25 và 27, dù các bạn có thể sống đến gần 1.000 năm, thì cũng chỉ giống như một đêm mà thôi. Nó giống như bóng chim bay qua cửa sổ. Ngay cả các bạn có thể sống đến 1.000 năm, thì thời gian đó vẫn không bao lâu so với cõi đời đời, thì thời gian đó là thời gian ngắn ngủi. Và trong Thi Thiên, đoạn 90, câu 5 đến câu 6: Chúa làm cho chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn. Chúng nó khác nào một giấc ngủ, ban mai họ tở như cây cỏ xanh tươi. Sáng ngày, cỏ nở bông và tốt tươi, buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Đây là bức tranh của con người. Trong đồng vắng, Môi-se đã chứng kiến hàng triệu người chết. Có lẽ Môi-se tham dự tang lễ nhiều hơn bất cứ người nào khác. Cơ thể con người ra từ bụi đất, và Môi-se thấy cơ thể được trả lại bụi đất. Điều này dẫn chúng ta liên hệ đến một đề tài khác. Có một số người nêu lên câu hỏi về việc hỏa thiêu cơ thể, hỏa táng cơ thể. Tôi không tán đồng việc hỏa táng cơ thể. Tôi không có ý nói rằng Đức Chúa Trời không thể làm cơ thể người chết bị hỏa táng sống lại. Nhưng tôi tin rằng việc hỏa thiêu không làm lời chứng tốt cho người chưa tin. Nhiều người không tin Chúa muốn cơ thể họ hỏa thiêu sau khi chết và đem tro rải xuống biển. Do động lực nào mà nhiều người muốn hỏa thiêu và đem tro rải xuống biển? Bởi vì nhiều người trong số họ không tin sự sống lại của cơ thể. Họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời không có quyền đem cơ thể của họ trở lại. Các bạn là Cơ Đốc nhân thân mến, các bạn làm một lời chứng tốt khi có người thân qua đời trong Đấng Christ được chôn xuống đất. Ở trong Giăng đoạn 12 câu 24, Chúa Giêsu nói: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hạt giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả thật nhiều. Đó là hình ảnh nói về sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Khi các bạn chôn thân thể người thân xuống đất, các bạn đang gieo, đang trồng một cây và chờ đợi một ngày sẽ sống lại. Các bạn không nên đốt hột giống. Khi các bạn chôn cơ thể người chết, các bạn gieo trồng hột giống. Các bạn nêu lên lời chứng và tin tưởng về lời hứa về sự phục sinh, và các bạn hướng về ngày đoàn tụ với người thân. Và trong Thi Thiên đoạn 90, câu 7 đến câu 8: Thật chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối bởi sự thạnh nộ Chúa. Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Chúng ta cần nhận biết rằng tất cả tội lỗi kín dấu ở dưới đất sẽ bị đưa ra công khai trên trời. Thiên sứ của Chúa nhìn thấy tất cả mọi việc các bạn làm dưới đất này. Và trong Thi Thiên đoạn 90 câu 9: Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở. Trong tiếng Hebrew, đây là câu nói biểu tượng. Chúng ta để thì giờ than vang. Chúng ta đi qua đời sống lao khổ. Ngày nay nếu các bạn không có Chúa cứu thế trong đời sống, các bạn không có hy vọng cho cõi đời đời. Các bạn không có điều gì để sống. Các bạn không có mục đích và không có mục tiêu cho đời sống của mình. Và trong Thi Thiên đoạn 90 câu 10: Tuổi tác của chúng tôi đếm được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. Đời người thường đến mức 70 hay 80 tuổi. Nếu quý vị đạt đến mức 80 tuổi, thường là quý vị mang nhiều bệnh tật như nhức mỏi, đau lưng, lãng tai, lãng mắt, vân vân. Đó là bức tranh của con người ở dưới thế gian. Khi tuổi già càng cao, càng gần với sự chết, giống như mặt trời sắp lặn. Mỗi ngày đi qua với sự lao khổ, than vãn. Vì thế, rất cần cho quý vị có một hy vọng tương lai. Nếu quý vị đặt đức tin vào Chúa Giêsu Christ, quý vị sẽ có hy vọng cho đời sau. Và trong Thi Thiên đoạn 90, câu 11-12: Ai biết sự giận của Chúa, tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa. Ai biết sức sự nóng nả Chúa. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Trong Đấng Christ làm chúng ta được sự khôn ngoan. Như trong sách Côrintô thứ nhất, đoạn 1 câu 30 nói rằng: Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình và sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Nếu quý vị có Đấng Christ, quý vị có sự khôn ngoan và hy vọng. Và Thi Thiên đoạn 90 câu 13-17 kết thúc như sau: Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy trở lại cho đến chừng nào? Xin đổi lòng về việc cắt tôi tới Chúa. Ôi, xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ vì sự nhân từ Chúa, thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị quạn nạn, và tùy theo những năm chúng tôi đã thấy sự tai họa. Nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tới Chúa và sự vinh hiển sáng trên các con cái họ. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi giáng trên chúng tôi. Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Thưa các bạn, những gì chúng ta làm trong đời sống này có giá trị trong cõi đời đời. Vì thế chúng ta cần phải cẩn thận để biết những gì chúng ta làm hôm nay là ở trong đức tin nơi Chúa Giêsu. Nếu quý vị đang làm việc cho sự hư không, xin quý vị hãy tỉnh thức mau mau, nếu không sẽ ân hận về sau. Các bạn thân mến, Môi-se dừng lại sau một ngày hành trình để chôn cất một người xuống lòng đất. Môi-se nêu lên một nhận thức về đời sống mà nhiều người chúng ta ngày hôm nay không có. Và Thi Thiên này cho chúng ta một bài học tốt đẹp và thực tế. Tôi mong rằng các bạn và tôi ngày hôm nay, khi nghe đến Thi Thiên này, đọc đến Thi Thiên này, chúng ta phải nhận thức rằng đời sống của con người chóng qua. Chúng ta sẽ trải qua những ngày ngắn ngủi trên đất rồi đối diện với sự chết. Nhưng nếu ai tin Chúa Giêsu, chúng ta có được sự sống đời đời ở trong Ngài. Và tôi mong ước rằng các bạn hãy đến với Chúa Giêsu để hưởng được sự sống đời đời mà Chúa hứa ban cho những người thuộc về Ngài. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Trần gian như trong đêm mịt mù, như đêm đen lạnh lùng, như đêm rừng âm u. Tội lỗi như con sâu con chim, pha nước rẫy khô cằn, cây lúa chẳng mọc lên. Ê hê, hỡi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu. Sông nước chảy tràn bờ, cơn gió lay sập nhà, biết đường vào nơi đâu. Người khôn vương an trong Giê-xu, sông mưa xa gió nổi, không lay chuyển lòng tôi. Ê hê, hỡi những ai vai vác nặng, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu.